mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, sau khi đưa Banda đến thành phố Cape Town, Kate quay trở lại công ty Cruiser Brand và kể cho David nghe mọi việc. David rất tức giận vì hành động của Kate có thể gây nguy hiểm cho cô và ảnh hưởng xấu đến công ty. Kate thì bướng bỉnh không nhận lỗi của mình. Cô vẫn luôn bướng bỉnh như vậy ngay từ nhỏ. Kate không được gặp và gần gũi với mẹ nhiều vì bà Margaret quá bận việc. Cô cũng không chịu nghe lời mẹ và bà Talley. Người duy nhất nói mà Kate nghe theo đó chính là David. Vì vậy Marguerite chấp nhận để David trông coi và dạy bảo Kate. David rất yêu quý Kate và coi cô như em gái của mình. Nhưng Kate thì nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ lấy David. Hồi Kate 14 tuổi, bà hiệu trưởng mời Marguerite đến để than phiền rằng cô bé có những ngôn từ không phù hợp với địa vị của cô. Bà Margaret quyết định sẽ đưa cô bé đến học tại một trường nữ sinh nội trú tại Anh, mặc cho Kate phản đối. Kate chán ngắt với cuộc sống tại trường nội trú. Cô bỏ trốn 3 lần nhưng đều thất bại. Có giáo viên muốn gửi Kate trở lại Nam Phi, nhưng bà hiệu trưởng Kenton nghĩ sẽ giáo dục được cô. Bà Kenton cùng các vị giáo viên đã mừng thầm khi thấy Kate quan tâm tới khu trại của nhà trường. Nhưng rồi họ hoàn toàn thất vọng vì những cư xử của Kate. Sự cô đơn ở ngôi trường nội trú khiến Kate nhớ David. Sự xa cách càng làm cô yêu anh thêm. Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
Kate luôn lo sợ anh sẽ làm một việc khủng khiếp nào đó, như cưới một cô gái nào khác trong lúc cô bị giam cầm ở cái trường tồi tệ này. Nếu anh ta làm thế, Kate nghĩ mình sẽ giết cả hai. Không, mình sẽ giết cô ta thôi. Người ta sẽ bắt mình và treo cổ mình. Và khi mình ở trên giá treo cổ, anh sẽ nhận ra là anh yêu mình. Nhưng đã quá muộn. Anh sẽ cầu xin được mình tha thứ. Được, David, anh yêu, em tha thứ cho anh. Anh đã quá ngốc để nhận ra mình có một tình yêu lớn lao trong tay. Anh đã để nó bay mất như một con chim nhỏ. Giờ đây, con chim ấy sắp bị treo cổ rồi. Vĩnh biệt, David. Nhưng đến phút chót, cô sẽ được khoan hồng và David sẽ ôm lấy cô, mang đi đến mảnh đất tươi đẹp mà thức ăn ở đó ngon lành hơn nhiều các thứ đồ ăn khốn khổ ở cái trường khốn kiếp này. Kate nhận thư David báo là anh sắp tới London và sẽ đến thăm cô. Trí tưởng tượng của cô bùng lên, cô tìm ra cả chục ẩn ý trong thông điệp của anh. Vì sao mà anh ấy nói tới London? Để được gần cô? Tất nhiên rồi. Sao anh ấy lại đến thăm mình? Bởi vì sau cùng anh đã hiểu là anh yêu cô và không thể chịu được việc xa cô lâu hơn nữa. Anh sẽ nhấc bổng cô lên và mang cô ra khỏi cái nơi khủng khiếp này. Sự tưởng tượng của Kate sống động tới mức hôm David tới, Kate đã chạy đi chào từ giã các bạn của mình. Người yêu của tớ tới, đón tớ ra khỏi đây. Cô nói thế. Đám bạn gái nhìn cô trong sự im lặng ngờ vực. Tất cả, trừ có Georgina Christie là nói toạc ra. Mày lại nói xạo rồi, Kate McGrath. Hãy đợi xem nhé. Anh ấy cao to và đẹp trai. Và anh ấy yêu tao đến phát điên lên ấy. khi David đến, anh quả thật là đã lúng túng với việc đám nữ sinh của trường hết nhìn anh chòng chọc, lại thầm thì và cười khúc khích. Rồi khi gặp ánh mắt anh thì đỏ bừng mặt và quay đi. Cứ như thể chúng chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông vậy. David nói với Kate. Anh nhìn cô nghi ngờ. Em có nói gì về anh không đấy? Tất nhiên là không. Kết thản nhiên. Sao em lại phải làm như thế? Họ cùng ăn trong phòng ăn lớn của nhà trường. Và David kể cho Kate nghe tất cả những gì mới nhất ở nhà. Mẹ em gửi lời thăm em đấy. Bà mong em về vào kỳ nghỉ hè. Thế mẹ có khỏe không? Khỏe. Bà làm việc rất nhiều. Các việc của công ty tốt chứ, anh David? Anh ngạc nhiên về sự quan tâm bất ngờ của cô. Công ty hoạt động rất tốt, sao kia? Bởi vì Kate nghĩ thầm, một ngày nào đó, nó sẽ thuộc về em, và em với anh sẽ cùng san sẻ. Cô trả lời, em chỉ tò mò thế thôi. Anh chỉ vào đĩa thức ăn cô chưa hề chạm đến. Em không ăn kìa. Kate không muốn ăn. Cô chờ đợi cái giây phút mà David sẽ nói. Đi với anh, Kate. Giờ đây em đã là một cô gái và anh muốn có em. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Món tráng miệng đưa đến rồi dọn đi. Cà phê nữa mà vẫn không thấy những lời kỳ diệu kia của David. Cho đến lúc anh nhìn đồng hồ trên tay và nói, ô, anh phải đi, không lỡ tàu mất. Thì Kate mới nhận ra, với cảm giác sợ hãi rằng anh không hề đến để đón cô đi đâu cả. Cái anh chàng khốn kiếp này sẽ để mình chết mỏi ở đây thôi. Còn David thì hài lòng với cuộc đến thăm này. Kate thông tuệ và hóm hình. Cái ngang ngạnh của cô trước giờ đã được kiềm chế. Anh vỗ nhẹ lên tay Kate âu yếm. Có việc gì anh làm được cho em trước khi anh đi không, Kate? Cô nhìn vào mặt anh và ngọt ngào đáp. Có, David à, có đấy. Anh hãy giúp em một việc lớn là cút khỏi cuộc đời khốn khổ của em. Và cô bước ra khỏi phòng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh để mặc cho anh há hốc mồm kinh ngạc. Margaret nhớ con gái. Kate tuy bừa bãi và thật ngỗ nghịch, song thấy rõ nó là người duy nhất đang sống mà bà yêu dấu. Nó rồi sẽ trở thành một phụ nữ vĩ đại. Margaret tự hào nghĩ. Nhưng mình muốn nó có phong thái của một phụ nữ quý tộc. Dịp nghỉ hè, Kate về nhà. Ở trường thế nào con? Margaret hỏi. Con ghét ở trường lắm. Cứ như là bị bao bọc bởi cả trăm bà bảo mẫu ấy. Những cô kia có cùng cảm giác ấy không? Chúng nó thì biết gì? Cô nói với vẻ khinh bỉ. Mẹ phải gặp thì mới biết. Chúng nó được che chở cả đời, không biết cái cóc khô gì về cuộc sống hết. Ồ, con gái, Margaret nói, điều đó hẳn là kinh khủng đối với con à. Xin mẹ đừng cười con, chúng nó chưa bao giờ đến Nam Phi cả. Những con vật duy nhất chúng được nhìn là ở các vườn thú. Không đứa nào từng thấy mỏ kim cương hay là mỏ vàng nào cả. Ờ, thật là thiệt thòi. Kate nói, đúng vậy, và nếu con trở nên giống bọn nó thì mẹ sẽ buồn đấy. Con có nghĩ rằng mình sẽ trở nên giống chúng nó không? Kate cười tinh quái, tất nhiên là không, mẹ điên à. Mới về nhà chỉ một tiếng đồng hồ, Kate đã ào ra sân đá bóng với con cái của đám gia nhân. Qua cửa sổ, Margaret nhìn con và nghĩ. Ôi, phí tiền cho nó ăn học thôi, nó sẽ chẳng bao giờ đổi khác. Tối đó, trong bữa ăn chiều, Kate hỏi với vẻ bình thản. David có trong thành phố không ạ? Cậu ấy đang ở Australia, mai sẽ trở về. Anh ấy sẽ đến ăn chiều thứ sáu chứ? Có thể. Bà ngước nhìn con gái. Này, con thích David có phải không? Cô nhím vai. Anh ấy cũng được, con nghĩ thế. Mẹ biết. Margaret chợt mỉm cười. Và khi chợt nhớ tới chuyện, Kate cứ khăng khăng đòi lấy David. Mẹ, con không phải là không thích anh ấy với tư cách là một người nói chung. Con chỉ không thể chịu nổi anh ấy với ý nghĩ là một người đàn ông. Tối thứ sáu khi David đến, Kate lao ra ôm chầm lấy và thì thào vào tai anh. Em tha thứ cho anh rồi đấy. Ôi, em đã nhớ anh nhiều làm sao. Anh David, thế anh có nhớ em không? Câu trả lời bật ra một cách tự động. Có. Và rồi anh ngạc nhiên nghĩ. Lạy Chúa, mình đã nhớ con bé thật sự rồi. Anh chưa bao giờ nhớ một đứa trẻ nào đến vậy. Anh đã chứng kiến cô lớn lên và dường như mỗi năm anh lại khám phá ra một điều gì mới lạ. Nay cô 16 tuổi và đã bắt đầu nở nang, đã toát ra vẻ quyến rũ nhục dục mà anh không để ý đến. Cô ấy sẽ là cả một sự khó chịu đối với người đàn ông nào không phù hợp, David nghĩ. Trong bữa ăn, David hỏi, việc học hành ở trường thế nào, Kate? Ồ, em thấy thật là thích thú, cô sởi lời. Thực sự là em đã học được nhiều, các cô giáo rất tuyệt và em đã có rất nhiều bạn. Margaret ngồi im choáng váng. David à, anh sẽ đưa em đi thăm các mỏ chứ? Em muốn tiêu phí kỳ nghỉ vào việc đó à? Vâng, đưa em đi nhé. Một chuyến đi xuống mỏ sẽ mất cả một ngày. Và điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ luôn được ở bên David. Nếu mẹ em bằng lòng. Nào, mẹ. Ờ, được thôi, con à. Chừng nào có David thì mẹ sẽ yên tâm là con sẽ không gây rắc rối gì. Trong lòng bà lại nghĩ, không biết David có được yên với cô bé không? Mỏ kim cương của Cuerbrand là cả một công trường lớn với hàng trăm công nhân làm các việc như đào đất, sàng lọc, phân loại. Đây là một trong những mỏ mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty đó. David bảo Kate, họ đang ở trong văn phòng của giám đốc mỏ. Sát tường là tủ kính trưng bày những viên kim cương đủ màu sắc và kích cỡ. Mỗi viên kim cương đều có đặc điểm riêng biệt của nó, David giải thích. Những viên khai thác được từ hai bờ sông Vao là kim cương sa khoáng, chúng được mài tròn trịa qua nhiều thế kỷ. Anh ấy đẹp hơn bao giờ hết, Kate nghĩ. Mình thích cặp lông mày của anh ấy làm sao chứ? Những viên kim cương ở đây lấy từ nhiều mỏ khác nhau, David nói tiếp. Nhưng chỉ nhìn cũng dễ dàng xác định được. Em thấy viên này không? Màu vàng ánh lên cùng với kích thước cho thấy nó được lấy từ mỏ Paspan. Còn kim cương ở các mỏ De Beers là những hình khối 12 mặt và rất bóng. Anh ấy thật là thông minh. Anh ấy biết mọi thứ. Kết là lẩm nhẩm. Không biết ông giám đốc có nghĩ David là người tình của mình không nhỉ? Mình hy vọng thế. Màu sắc của kim cương giúp ta xác định được giá trị của nó. David thì vẫn cứ say sưa nói. Thang tính màu được chia từ 1 đến 10. Đứng đầu là màu trắng xanh, cuối bảng là màu ngà nâu. Cái mùi mồ hôi ở anh ấy thật tuyệt diệu. Nó rất đàn ông. Mình thích được anh ấy ôm. Mình mong. Kate. Gì vậy David? Cô ấp úng. Em có đang nghe anh không đây? Tất nhiên rồi. Giọng cô đầy vẻ thành thực. Em nuốt từng lời của anh đó chứ. Họ ở dưới mỏ 2 tiếng và sau đó cùng ăn trưa. một ngày tuyệt vời của Kate. Xế chiều, Kate trở về, mẹ cô hỏi. Con vui chứ? Tuyệt diệu, việc khai thác mỏ thật là hấp dẫn. Nửa tiếng sau, Margaret vô tình nhìn ra cửa sổ. Kate đang vật lộn với thằng bé, con người làm vườn. Năm học tiếp theo đó, những lá thư Kate gửi về thật lạc quan. Cô được cử làm đội trưởng đội khúc côn cầu và là lớp trưởng. Nhà trường thật ra không hoàn toàn tồi tệ, cô viết, và một vài bạn gái trong lớp khá dễ thương. Rồi Kate xin phép được đưa hai cô bạn về nhà trong dịp nghỉ hè, và Margaret rất đỗi vui mừng. Ngôi nhà sẽ được sống động với tiếng cười của đám trẻ. Bà nghĩ và sốt ruột mong ngày đó. Giờ đây, bao nhiêu mong ước của bà đều dồn vào Kate. James và mình đã là quá khứ. Margaret nghĩ, Kate là tương lai. Tương lai sẽ thật sáng lạn và kỳ diệu làm sao. Khi Kate về nghỉ hè, tất cả đám thanh niên sáng giá ở Cliff Drift đã vây lấy cô với biết bao lời hò hẹn. Nhưng Kate không hề để mắt tới cậu nào cả. David đang ở Mỹ và cô nóng lòng đợi anh. Khi anh đến nhà, Kate ra đón từ cổng. Cô mặc bộ váy áo trắng, dây lưng nhung đen làm nổi bật thân vóc gợi cảm. David ôm hôn cô, ngạc nhiên với sự đáp lại nồng nhiệt. Trong mắt cô có một cái gì đó mà anh không nắm bắt nổi, và điều đó làm anh bứt rứt một cách mơ hồ. Một vài lần David gặp Kate trong kỳ nghỉ hè đó, cô đều đang bị đám thanh niên vây lấy, và anh thấy mình đang nghĩ, không biết trong số họ cậu nào sẽ gặp may đây. Công việc lại bắt David phải đi Australia, và khi anh trở về Cliff Drift thì Kate đã lên đường đi Anh. Trong năm cuối cùng của Kate ở trường, một buổi chiều, David bất ngờ xuất hiện. Thường thì những cuộc tới thăm của anh đều được báo trước bằng thư hay điện thoại, nhưng lần này thì không gì cả. David, một bất ngờ tuyệt vời! Kate ôm chầm lấy anh. Lẽ ra anh phải báo trước để em... Kate, anh đến để đưa em về nhà. Cô lùi lại. Có chuyện gì vậy? Anh sợ rằng mẹ em đang ốm nặng. Kate đứng chết lặng hồi lâu. Em sẽ thu xếp ngay. Kate choáng váng trước vẻ ngoài của mẹ. Cô mới xa bà cách đây chỉ vài tháng, vậy mà sức khỏe của Margaret đã suy sụp một cách khủng khiếp. Lúc này đây, trông bà xanh xao hốc hác và vẻ tinh nhanh nơi đôi mắt đã mất đi. Dường như căn bệnh ung thư đã hủy hoại thân xác và cả tinh thần của bà nữa. Kate ngồi bên giường ôm lấy mẹ. Ôi, mẹ, cô thì thầm. Con buồn quá đi mất. Margaret nắm chặt bàn tay con gái. Mẹ sẵn sàng rồi, con gái yêu à. Mẹ cho rằng mình đã sẵn sàng ngay từ khi cha con chết. Bà nhìn Kate. Con có muốn nghe một điều ngốc nghếch không? Mẹ chưa bao giờ nói với ai trên đời này cả. Bà ngập ngừng rồi tiếp. Mẹ đã luôn luôn lo lắng về việc không có ai chăm sóc cho cha con đến nơi đến chốn. Giờ thì mẹ đã có thể làm việc đó. Margaret được chôn cất 3 ngày sau đó. Cái chết của mẹ làm cho Kate bàng hoàng. Cô đã mất cha và anh trai, nhưng đó là những người cô chưa từng biết mặt. Họ chỉ là một quá khứ được kể lại mà thôi. Cái chết của mẹ mới là một mất mát thực sự. 18 tuổi, Kate đột nhiên còn lại một mình trên đời. Ý nghĩ đó thật đáng sợ. David thấy cô đứng bên mộ mẹ, cố cưỡng lại những giọt nước mắt. Nhưng khi họ trở về nhà, thì Kate òa lên nức nở. Mẹ, Mẹ luôn thật tốt với em. David à, còn em thì chỉ là một đứa con hư hỏng. David cố an ủi cô. Kate, em đã là một cô gái tuyệt vời rồi. Em có là gì đâu ngoài nỗi phiền toái. Giá mà em có thể bù đắp cho mẹ. Em không muốn mẹ chết, David à. Sao Chúa lại làm thế đối với mẹ? Anh đợi cho Kate dịu lại mới nói. Anh biết là bây giờ thì em thấy thật khó tin. Nhưng rồi nỗi đau này cũng sẽ qua đi. Và em biết em sẽ còn lại với những gì chứ, Kate à. Những ký ức đẹp đẽ. Em sẽ ghi nhớ tất cả những gì tốt đẹp mà em và mẹ đã có với nhau. Sáng hôm sau, họ thảo luận về tương lai của Kate. Em còn gia đình ở Scotland? David nhắc cô. Không, Kate dứt khoát. Họ không phải gia đình. Họ chỉ là những bà con thôi. Giọng cô chua chát. Khi cha em muốn tìm đến xứ sở này, họ đã cười nhạo ông. Không ai giúp gì cha cả, trừ có bà nội, nhưng mà bà đã chết. Không, em sẽ không có gì liên quan đến họ cả. David ngồi yên nghĩ ngợi. Thế em có định học nốt kỳ học này không? Kate chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp. Anh nghĩ là mẹ em muốn em làm thế. Cô nhìn xuống. Thật khốn khổ. Anh biết. David dịu dàng. Anh biết mà. Kết thúc khóa học, Kate là đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt. David có dự buổi lễ tốt nghiệp đó. Ngồi trong toa tàu riêng chạy từ Johannesburg về Cliffdriff, David nói. Em biết đấy, trong một vài năm nữa, tất cả sẽ là của em. Toa tàu này, các mỏ vàng và kim cương, cả công ty đều là của em hết. Em sẽ là một phụ nữ trẻ giàu có. Em có thể bán công ty để lấy nhiều triệu bảng Anh. Anh nhìn cô và nói thêm. Hoặc là em có thể giữ. Em sẽ phải nghĩ kỹ về điều đó. Em đã nghĩ rồi. Kate nhìn anh và mỉm cười. Cha em đã là một tay cướp biển, David à. Một tay cướp biển già tuyệt vời. Giá mà em biết cha, em sẽ không bán công ty này. Anh biết tại sao không? Bởi lẽ tay cướp biển ấy đã lấy tên của hai tên lính gác đã sục tìm giết ông để đặt tên cho công ty. Đó chẳng lẽ không là một việc đáng yêu ư? Về đêm khi mà không ngủ được, em nghĩ tới hình ảnh cha và Banda bò trong lớp sương mù dày đặc của cơn giông biển. Và em có thể nghe thấy cả tiếng gọi của hai tên lính gác. Cougar Brand. Cô nhìn David. Không, em sẽ không bao giờ bán công ty của cha em đâu nhé. Chừng nào mà anh còn ở lại và điều hành nó. David trầm ngâm. Chừng nào em còn cần anh, thì anh còn ở lại. Em sẽ xin vào học ở một trường kinh doanh. Một trường kinh doanh à? Anh ngạc nhiên. Năm nay là năm 1910, Kate nói. Họ mở trường kinh doanh ở Johannesburg, và phụ nữ cũng được vào học mà. Nhưng anh hỏi em muốn làm gì với đồng tiền của mình chứ gì? Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn kiếm ra tiền. Trường kinh doanh đối với Kate là cả một cuộc chơi mới đầy hồi hộp. Ngôi trường trước kia với Kate là nơi đầy khủng khiếp chán nản. Còn ở đây thì hoàn toàn khác. Mỗi giờ lên lớp đều dạy cho cô một điều gì đó bổ ích. Một điều gì đó sẽ giúp cô khi điều hành công ty. Chương trình học bao gồm các môn kế toán, quản lý, thương mại quốc tế và điều hành kinh doanh. Mỗi tuần một lần, David gọi điện tới thăm hỏi cô. Em thích lắm, Kate nói với anh. Thật sự là hứng thú, anh David à. Một ngày nào đó, cô và David sẽ cùng làm việc bên nhau tới tận khuya và chỉ có riêng họ. Và một đêm nào đó, Kate nghĩ, David sẽ quay sang nhìn cô và nói, Kate yêu dấu, anh đã là một kẻ mù quáng, em sẽ lấy anh chứ? Và một giây sau, cô sẽ ở trong vòng tay của anh. Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi. Lúc này, cô còn có cả một đống bài vở. Kate kiên quyết lôi tâm trí trở lại việc học hành. Khóa học kéo dài 2 năm, và Kate trở về Cliffdrift vừa kịp lễ sinh nhật thứ 20 của mình. David đón cô ở nhà ga. Không thể cưỡng lại được, Kate dang rộng tay ôm choàng lấy anh. Ôi, David, được gặp anh thật là sung sướng. Anh gỡ ra và lúng túng nói, rất vui được gặp em, Kate. Trong điệu bộ của anh có cái gì cứng nhắc thiếu thoải mái. Có chuyện gì vậy? Không, không, có điều là các cô gái trẻ thì không ôm chầm những người đàn ông nơi công cộng. Cô nhìn anh cười danh mãnh. Em hiểu, em hứa sẽ không ôm anh nữa mà. Trên đường về nhà, David lén quan sát Kate. Cô đã trở nên vô cùng xinh đẹp, đầy quyến rũ và cả ngây thơ trong trắng nữa. Anh quyết sẽ không bao giờ lợi dụng điểm yếu đó của cô. Sáng thứ hai, Kate tới văn phòng mới của cô ở công ty Cool Brand. Tất cả cứ như là bỗng nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ và kỳ quái với những phong tục và ngôn ngữ riêng của nó. Có cả một loạt các bộ phận, các công ty con, các đại lý khu vực, các chi nhánh trong và ngoài nước. Danh mục các hàng hóa mà công ty sản xuất ra hoặc sở hữu dường như dài vô tận. Có cả các nhà máy cán thép, các trại nuôi bò, một tuyến đường sắt, một tuyến đường biển. Và tất nhiên, nền tảng của toàn bộ gia sản vẫn là kim cương, vàng, kẽm, platin và manhê, được khai thác suốt ngày đêm để đổ tiền vào kho của công ty. Quyền lực dường như là quá nhiều để có thể thâu tóm lấy. Kate ngồi trong văn phòng của David, lắng nghe anh đưa ra những quyết định có ảnh hưởng tới hàng nghìn người trên khắp thế giới. Các tổng giám đốc của các bộ phận khác đưa ra các đề xuất, nhưng David là người quyết định, nhiều khi ngược lại hoàn toàn. Sao anh lại làm thế? Họ không biết công việc của họ ư? Kate hỏi. Tất nhiên là họ biết, nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. David giải thích. Mỗi giám đốc đều nhìn bộ phận của anh ta như là trung tâm của tất cả. Điều đó thì đúng thôi, nhưng phải có người có tầm nhìn toàn cục và quyết định cái gì là tốt nhất cho toàn công ty. Nào, đi đi, chúng ta sẽ ăn trưa với một người mà anh ta muốn gặp em này. David được Kate vào một phòng ăn riêng rộng rãi nối thông với phòng ăn của Kate. Một người đàn ông trẻ gầy gò, khuôn mặt xương xương và cặp mắt nâu tò mò đang đợi họ. Đây là Brett Ragan, David nói. Brett, hãy gặp sếp mới của anh đi, Kate McRae. Brett Ragan chìa tay ra. Rất sung sướng được gặp cô, thưa cô McRagan. Brett là kho vũ khí bí mật của ta, David nói. Anh ấy biết về công ty của Brett cũng nhiều như tôi vậy. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, thì cô cũng không phải lo ngại gì cả, vì đã có Brett ở đây.
Theo dõi phần tiếp theo bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ là vv2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, David đến trường thăm Kate khiến cô vui sướng quên cả nỗi tức giận. Cô mơ mộng David sẽ đón cô rời khỏi đó, nhưng không phải. Kate hụt hẫng và mắng David một trận thậm tệ. Kỳ nghỉ hè đến, Kate về nhà, kể lại với mẹ những câu chuyện xảy ra ở trường học với lời lẽ miệt thị và cay nghiệt. Bà Margaret cảm thấy nản lòng vì tính ngỗ ngược bướng bỉnh của con gái. Điều đó khiến bà lo lắng về tương lai của Kate. Kate nói dối David rằng mọi điều ở trường rất tốt đẹp và muốn dành kỳ nghỉ để đi thăm mỏ kim cương cùng anh. Kỳ nghỉ hè kết thúc để lại trong Kate nhiều kỷ niệm cùng David. Năm học tiếp theo, Kate gửi thư về nhà với tinh thần lạc quan, tích cực, khiến bà Margaret hài lòng và tràn đầy hy vọng. Năm học cuối ghi dấu những thành công của Kate, nhưng cô cũng phải đón nhận sự mất mát tột cùng khi bà Margaret qua đời sau một cơn bạo bệnh. Kate vượt qua nỗi đau và tiếp tục theo học một trường đại học về kinh doanh. Qua năm tháng, Kate trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp, cuốn hút và tình yêu của cô dành cho David vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe.
Riêng rộng rãi nối thông với phòng ăn của Kate. Một người đàn ông trẻ gầy gò, khuôn mặt xương xương và cặp mắt nâu tò mò đang đợi họ. Đây là Brett Rankin, David nói. Brett, hãy gặp sếp mới của anh đi, sếp Kate McRagan. Brett Rankin chìa tay ra. Rất sung sướng được gặp cô, thưa cô McRagan. Brett là kho vũ khí bí mật của ta, David nói. Anh ấy biết về công ty của Brett cũng nhiều như tôi vậy. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, thì cô cũng không phải lo ngại gì cả, vì đã có Brett ở đây. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, chỉ nghĩ tới điều đó, Kate cũng thấy một cảm giác hoảng sợ lan khắp thân thể. Tất nhiên là David sẽ không bao giờ rời khỏi công ty này. Và Kate không thể nào nghĩ đến chuyện gì khác trong suốt bữa ăn. Để khi bữa ăn qua đi, cô cũng không hề biết mình đã ăn những gì nữa. Sau bữa trưa, họ thảo luận về tình hình Nam Phi. Chúng ta sắp vấp phải rắc rối đấy, David nói. Chính phủ vừa ban hành loại thuế thân. Chính xác ra thì điều ấy có nghĩa gì? Kate hỏi. Nghĩa là người da đen, da màu và anh điên phải nộp 2 đồng bạc cho mỗi đầu người trong gia đình. Số tiền đó lớn hơn cả một tháng lương của họ. Kate nghĩ về Banda và hiểu ngay. Cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề khác. Kate rất thích cuộc sống mới của mình. Mỗi quyết định gắn liền với việc thu được nhiều triệu bảng. Kinh doanh lớn là một cuộc đấu trí đòi hỏi sự táo bạo và một linh cảm tức thời. Kinh doanh là một cuộc chơi, David nói với Kate, nhằm giành lấy những khoản tiền cực kỳ lớn lao, và em phải đọ sức với những kẻ rất ngạo nghễ. Nếu muốn thắng thì em phải học để trở thành kẻ bậc thầy trong cuộc chơi ấy. Và đó chính là quyết tâm của Kate. Học. Tuyết sống một mình trong ngôi nhà lớn, nếu không kể đám gia nhân. Cô và David vẫn tiếp tục các bữa ăn chiều thứ sáu đã thành lệ. Nhưng khi Kate mời anh đến vào bất kỳ tối nào khác thì anh đều kiếm cớ thoái thác. Trong những giờ làm việc thì họ liên miên ở bên nhau. Nhưng ngay cả khi đó, dường như David đã dựng lên một rào chắn giữa hai người mà Kate không thể vượt qua nổi. Vào lễ sinh nhật lần thứ 21 của Kate, tất cả các cổ phần trong công ty Kugbrand đã được trao cho cô. Giờ đây, cô chính thức nắm quyền kiểm soát công ty. Chúng ta hãy cùng ăn chiều để chúc mừng ngày này nhé, cô bảo David. Xin lỗi Kate, anh còn cả đống việc phải làm ngay. Tối đó Kate ăn một mình day dứt. Tại cô hay là tại David nhỉ? Anh ấy hẳn phải điếc phải mù để không nhận thấy tình cảm của cô với anh từ trước tới nay. Cô sẽ phải làm một việc gì đó về chuyện này. Công ty đang thương lượng về một tuyến vận tải biển ở Mỹ. Sao em và Brett không đi New York để hoàn thành vụ này đi? David gợi ý. Em sẽ có nhiều học hỏi tốt đấy. Kate cứ tin David sẽ cùng đi với cô. Thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô nói ra điều đó. Và việc cô sẽ phải giải quyết vụ này mà không cần anh. Và lại, cô chưa bao giờ đến Mỹ. Cô rất mong ngóng chuyến đi này. Việc hoàn tất vụ giao dịch tuyến đường biển diễn ra êm thấm. Trong lúc ở bên đó, David đã bảo cô, em nên đi thăm chỗ này chỗ kia. Kate và Brett đến thăm các chi nhánh của công ty ở Detroit, Chicago, Pittsburgh, New York. Và Kate đã phải kinh ngạc trước tầm cỡ và tiềm lực của nước Mỹ. Điều nổi bật trong chuyến đi của Kate là chuyến thăm cảng nước tối thuộc tiểu bang Maine trên hòn đảo nhỏ Islet Bono, tuyệt đẹp trong vùng vịnh Penobscot. Cô được mời đến ăn chiều tại nhà Charlotte Gisburn, một nghệ sĩ. Dự bữa ăn chiều gồm 12 người, trừ Kate ra, tất cả đều có nhà riêng trên đảo. Nơi đây có một lịch sử thú vị, Gisburn nói với Kate. Nhiều năm về trước, để đến đây, người ta phải đi bằng những con tàu nhỏ từ Boston. Khi cập bến, xe ngựa sẽ đón và đưa họ về nhà. Trên đảo này có bao nhiêu người? Kate hỏi. Khoảng 50 gia đình. Lúc phà vào bến, cô có nhìn thấy cây đèn biển không? Có. Nó được trông coi bởi một người giữ đèn và con chó của ông ta đó. Khi một chiếc thuyền đi ngang, con chó liền chạy ra xem rồi rung chuông. Kate cười phá lên. Ông cứ nói đùa. Thưa cô, không. Điều tức cười là ở chỗ con chó hoàn toàn điếc. Nó áp tai lên cái chuông xem có sự rung động nào không. Kate mỉm cười. Dường như các ông có một hòn đảo thật sự thú vị đấy. Có thể là bỏ công nếu cô ở lại qua đêm và ngắm quang cảnh ở đây vào buổi sáng. Bị thôi thúc bởi tính tò mò, Kate đã ngủ đêm tại khách sạn duy nhất trên đảo, quán trọ Islesboro. Sáng ra, cô thuê con ngựa và cỗ xe do một người dân đảo cầm cương. Họ rời khu trung tâm cảng nước tối và ít phút sau đã chạy qua một vùng rừng xinh đẹp. Kate để ý rằng không một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo nào có tên, cũng không có một cái tên nào trên các hộp thư cả. Cô quay sang người dẫn đường. Mọi người không bị lạc lối khi không có biển dẫn đường sao? Không, người dân trên đảo rành mọi ngõ ngách. Kate nhìn anh ta hồi lâu. Tôi hiểu. Ở đầu thấp hơn của hòn đảo, họ chạy ngang qua một nghĩa địa. Xin anh dừng lại đi, Kate nói. Cô ra khỏi xe và đi vào nghĩa địa, nhìn ngó những tấm bia đá. Đây là nơi an nghỉ của những linh hồn thuộc về thế kỷ trước, một thời đã qua. Kate nán lại hồi lâu tận hưởng không khí tĩnh mịch và thanh bình. Sau cùng cô về xe và họ lại đi tiếp. Thời tiết mùa đông ở đây thế nào? Kate hỏi. Lạnh. Mặt vịnh thường đóng băng cứng lại và mọi người có thể đi từ đất liền ra đây bằng xe trượt tuyết. Xe của họ chạy tới một quãng đường vòng và ở đó, ngay kế mặt biển phía dưới là một ngôi nhà hai tầng trắng toát xinh đẹp, bao quanh là hoa hồng dại và cây phi yến. Những tấm rèm lay động trên 8 chiếc cửa sổ sơn màu xanh và gần bên cửa chính là 6 chiếc ghế dài màu trắng và 6 chiếc đôn làm bằng đá hoa cương đỏ. Ngôi nhà như một câu chuyện cổ tích vậy. Ai là chủ ngôi nhà này? Đó là nhà của dòng họ Dribben. Bà ta đã chết cách đây vài tháng. Hiện giờ thì ai ở đó? Tôi cho rằng không có ai cả. Thế người ta có ý định bán nó không? Người dẫn đường nhìn Kate rồi nói. Nếu có thì có thể là con trai của một gia đình nào đó ở đây sẽ mua. Dân trên đảo không ưa người lạ. Đó là điều không nên nói với Kate. Một giờ sau, cô đã nói chuyện với vị luật sư đại diện cho tài sản đó. Chuyện về ngôi nhà của Dribben, Kate nói. Nó có bán không? Vị luật sư mủm mỉm môi. Ồ, có, và không. Thế nghĩa là sao? Nó được bán, nhưng ít người muốn mua nó. Các gia đình cũ trên đảo đây, Kate nghĩ. Họ đã đề nghị một giá nào chưa? Chưa, nhưng mà tôi sẽ trả giá ngay. Ông ta ngập ngừng về hạ cố. Đó là một ngôi nhà đắt tiền đấy. Ông ra giá đi. 50.000 đô la. Chúng ta hãy đi xem nó nào. Phần trong của ngôi nhà thậm chí còn quyến rũ hơn những gì mà Kate hình dung. Căn phòng tiền sảnh lớn đẹp đẽ trông ra biển qua bức tường bằng kính trong suốt. Một bên là phòng khách, còn bên kia là phòng khách nhỏ, tường ốp gỗ, đều có lò sưởi. Một thư viện riêng, một bếp lớn đầy đủ trang bị cần thiết, và kế đó là phòng của người quản gia và phòng giặt. Dưới tầng trệt là 6 phòng ngủ cho gia nhân và một phòng tắm. Trên lầu là 4 phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ lớn. Ngôi nhà lớn hơn nhiều so với Kate hình dung. Nhưng khi David và mình có con, cô nghĩ cả nhà sẽ cần đến tất cả những phòng riêng này. Phần đất trước nhà chạy suốt xuống tận vịnh, nơi có một bến tàu riêng. Kết quay sang vị luật sư. Tôi sẽ mua. Cô quyết định đặt tên cho nó là Seed Hell. Trên đường trở về Nam Phi, lòng Kate tràn đầy phấn khích. Ngôi nhà ở cảng nước tối là một dấu hiệu, một biểu tượng rằng cô và David sẽ kết hôn. Cô biết anh sẽ thích mua nó như cô. Kate và Brett về đến Clipdrift vào buổi chiều. Cô chạy tới văn phòng của David. Anh đang ngồi sau bàn làm việc và nhìn anh, trái tim cô đập rộn ràng. Anh đâu biết là cô đã nhớ anh đến như thế nào. David đứng dậy. Kate, xin chúc mừng em đã về. Và trước khi cô kịp mở miệng, anh nói, anh muốn em là người biết trước tiên. Anh sắp cưới. Chuyện đã tình cờ bắt đầu 6 tuần trước đó. Giữa một bận rộn, David nhận được tin rằng Timo May, bạn của một khách mua kim cương quan trọng người Mỹ, đang ở Clipdrift, và anh xin được cái vinh hạnh mời ông đi ăn chiều. David không có thời gian để phung phí cho khách du lịch, nhưng anh cũng không muốn làm phật lòng khách hàng của mình. Tôi có cả con gái cùng đi, O'Neill nói. Tôi hy vọng là anh sẽ không phiền nếu tôi mang nó đi cùng. David không có bụng dạ nào để dành ra cả một buổi tối để chơi với đứa trẻ. Có gì đâu, anh lịch sự đáp. Anh sẽ sắp đặt sao cho cuộc gặp qua đi nhanh chóng. Họ gặp nhau tại khách sạn Grand, trong phòng ăn lớn. David đến thì O'Neill và con gái đã ngồi sẵn ở bàn. O'Neill là người gốc Ireland, đẹp và cao lớn, mái tóc muối tiêu của độ tuổi 50. Còn Josephine, con gái ông thì là một cô gái đẹp nhất mà David biết. Cô chừng 30 tuổi, dáng người mê hồn, mái tóc vàng mềm mại và cặp mắt xanh trong trẻo. David ngộp thở luôn khi mới chỉ thoáng nhìn cô. Tôi xin lỗi về việc đến muộn, anh nói. Một chút việc bất ngờ vào phút chót. Josephine cố giấu niềm vui trước sự lúng túng của anh do tác động của cô. Đôi lúc điều đó lại là thứ hồi hộp nhất đấy, cô nói một cách ngây thơ. Ba tôi nói, ông là một người rất quan trọng, ông Blackwell. Không hẳn vậy đâu, xin hãy gọi tôi là David. Cô gật đầu. David là cái tên đẹp mà, nó gợi đến một sức mạnh lớn lao. Trước khi bữa ăn kết thúc thì David đã kịp nhận thấy Josephine không chỉ là cô gái đẹp, mà còn thông minh, hóm hình và khéo làm cho anh cảm thấy dễ chịu nữa. David thấy cô quan tâm đến anh một cách thật sự. Cô còn hỏi những câu về bản thân anh mà trước đây chưa ai hỏi. Và cho tới khi buổi tối chấm dứt thì anh đã phải lòng cô rồi. Nhà ông ở đâu? David hỏi Timone. Ở San Francisco. Chắc ông sẽ trở về sớm mà. Anh tỏ vẻ bình thản. Vào tuần tới. Josephine mỉm cười với David. Nếu như Cliff Drift thực sự hấp dẫn như nó đã hứa hẹn, thì em có thể thuyết phục bố nán lại thêm mấy hôm nữa. Tôi có ý định làm cho nó hấp dẫn đến mức có thể, David hứa. Cô nghĩ thế nào về việc xuống thăm các mỏ kim cương? Ôi, thật là thích, Josephine trả lời. Cảm ơn anh. Có một dạo, David đã đích thân đưa từng vị khách quan trọng xuống mỏ. Nhưng đã từ lâu, anh phó thác việc đó cho cấp dưới. Lúc này, anh nghe thấy mình nói. Liệu sáng mai có thuận tiện không? David có 5-6 cuộc gặp được ấn định vào sáng mai, nhưng chúng đột ngột trở nên không quan trọng nữa. Anh đưa hai cha con O'Neill xuống một giếng khai thác sâu hơn 100 mét. Lòng giếng 1 chiều 2 mét, 1 chiều 6 mét được chia thành 4 khoang dọc. 1 để bơm nước, 2 để đưa đất đá lẫn kim cương lên, và 1 chứa 1 cái lồng 2 sàn để đưa thợ mỏ lên xuống giếng. Em vẫn luôn tò mò về một việc, Josephine nói. Không biết vì sao người ta lại lấy cara làm đơn vị đo lường cho viên kim cương. Người ta gọi từ cara theo tên của một thứ hạt gọi là carob, David giải thích, bởi đặc tính cố định về trọng lượng của thứ hạt này. Một cara tương đương với 200 mg, hay là 1.142 cara thì tương đương với 1 ounce. Josephine nói, em thấy thích thú một cách kỳ lạ đấy, David à. Và anh băn khoăn, có phải cô chỉ đơn thuần nói về kim cương hay không? Sự gần gũi là cả một đam mê. Mỗi lần nhìn cô, anh lại thấy một hồi hộp mới mẻ. Ông và cô nên đi ngắm vùng ngoại ô ở đây đôi chút, David nói. Nếu ngày mai hai người rảnh rỗi, tôi sẽ rất sung sướng được đưa ông và cô đi quanh đây. Trước khi ông bố chưa kịp nói gì thì Josephine đã trả lời. Thế thì thật tuyệt. Một buổi chiều, khi David đến đón cha con O'Neill đi ăn tối, thì ông bố nói, tối nay tôi hơi mệt, David à, xin phép anh để tôi khỏi phải cùng đi. cố gắng lắm, David mới giấu được sự vui mừng. Có gì đâu thưa ông, tôi hiểu. Josephine mỉm cười tinh quái. Em sẽ cố gắng thay cha làm anh vui. David đưa cô đến tiệm ăn trong một khách sạn vừa khai trương. Phòng ăn rất đông khách, nhưng tay quản lý nhận ra ngay David và hai người được xếp bàn ngay. Dàn nhạc đang chơi một khúc nhạc Mỹ. David hỏi, em có muốn nhảy không? Em rất thích. Một giây sau, Josephine đã trong vòng tay của anh, và điều đó thật xiết bao kỳ diệu. David ôm tấm thân yêu kiều của cô sát vào mình, và anh thấy cô đáp lại. Josephine, anh yêu em. Cô đặt ngón tay lên môi anh. Nào, David. Tại sao? Bởi vì em không thể lấy anh được. Em có yêu anh không? Cô mỉm cười nói với anh, cặp mắt long lanh. Em muốn phát điên lên vì anh. Anh yêu à? Anh không biết ư? Vậy thì tại sao? Bởi vì em không thể sống được ở Cliff Drift. Em sẽ phát điên phát khùng lên mất. Em hãy thử xem nào. David, em muốn thế lắm chứ. Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu lấy anh và phải sống ở đây, em sẽ biến thành một người đàn bà đanh đá chua ngoa. Và ta sẽ phải chia tay nhau trong sự thù ghét. Thà chia tay nhau thế này còn hơn. Anh không muốn chia tay em dù theo cách nào cả. Cô nhìn anh và David cảm thấy thân xác cô như hòa vào trong anh. David, liệu có chút khả năng nào về việc anh đến sống ở San Francisco không? Đó là điều không thể. Anh sẽ làm gì ở đó kia chứ? Ta hãy cùng ăn điểm tâm sáng mai và em muốn anh nói chuyện với ba. Timothy nói, Josephine đã kể hết với tôi, có vẻ là hai người gặp khó khăn. Nhưng tôi có thể có một giải pháp nếu anh quan tâm. Tôi rất quan tâm thưa ông. O'Day nhấc chiếc cặp da nâu lên và lấy ra mấy bản thiết kế. Anh biết gì về thực phẩm đông lạnh không? Tôi e là không. Người ta làm thứ này lần đầu tiên ở Mỹ hồi năm 1865. Vấn đề là ở chỗ vận chuyển nó đi xa mà không để nó tan băng. Chúng tôi đã có những toa xe lạnh trên đường sắt, nhưng chưa ai có giải pháp về loại xe tải có phòng lạnh. O'Neill đập tay trên các bản thiết kế. Cho đến tận lúc này tôi mới nhận được bản thiết kế về loại xe đó. David, điều này sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm đông lạnh. David liếc nhìn các bản thiết kế. Ông O'Neill, tôi e rằng những thứ này không nhiều ý nghĩa lắm với tôi. À, chuyện đó thì không sao. Tôi không tìm kiếm ở anh một chuyên gia kỹ thuật. Tôi có nhiều rồi. Điều tôi tìm kiếm là sự tài trợ và một ai đó điều hành công việc. Đây không phải là mơ ước hão huyền đâu. Tôi đã trao đổi với những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu. Đây là chuyện lớn, lớn hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng ra. Tôi cần một người như anh. Trụ sở công ty sẽ ở San Francisco, Josephine nói. David yên lặng ngẫm nghĩ các thông tin anh vừa nghe. Ông vừa nói là ông có bản thiết kế à? Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng vào công việc. Thế ông có phản đối về việc tôi muốn mượn bản thiết kế này và đưa cho một ai xem không? Tôi không hề phản đối. Việc đầu tiên David cần là phải xác minh về Timoney. Anh được biết ông ta là người có danh tiếng ở San Francisco, vốn là trưởng khoa nghiên cứu của Đại học Bentley ở đó và được đánh giá cao. David không biết gì về thực phẩm đông lạnh, nhưng anh quyết tâm tìm hiểu. Anh sẽ trở lại trong vòng 5 ngày, em yêu à, và anh muốn em và ba hãy đợi anh.
chừng nào cũng được. Nhưng mà em nhớ anh đấy. Josephine nói.
Anh cũng sẽ nhớ em.
Anh gửi gắm trong câu nói đó nhiều hơn là cô nghĩ.
Ngày hôm sau, David đáp xe lửa đi Johannesburg và gặp Edward Dekich, chủ nhà máy đóng thịt hộp lớn nhất Nam Phi.
Tôi muốn có ý kiến của ông về một việc.
David đưa ra các bản thiết kế.
Tôi cần biết bản thiết kế này có hiệu quả thực tế không?
Tôi không biết gì về thực phẩm đông lạnh hay là xe tải gì hết, nhưng tôi biết người, biết việc. Nếu anh trở lại vào chiều nay, tôi sẽ có ở đây vài chuyên gia cho anh. David à?
4 giờ chiều ngày hôm đó, David trở lại nhà máy đổ hộp trong một tâm trạng không chắc chắn. Bởi lẽ anh cũng chưa biết là sẽ nói gì trong cuộc gặp. 2 tuần trước đây thôi, hẳn anh sẽ thấy tức cười nếu ai đó chỉ giả thiết đến việc anh sẽ rời công ty Google Brand. Nó đã là một phần cuộc sống của anh. Thậm chí anh càng thấy tức cười hơn nếu người ta bảo anh rằng hãy cân nhắc tới việc đứng đầu một công ty thực phẩm nhỏ bé ở San Francisco. Tất cả đều thật điên loạn, trừ có một điều, Josephine O'Day.
Có 2 người đàn ông ở trong căn phòng cùng với Edward Budrick. Đây là tiến sĩ Crawford và ông Kaufman. Đây là David Blackwell.
Họ chào nhau. David hỏi.
Quý vị đã có thời gian xem qua các thiết kế chưa?
Tiến sĩ Crawford trả lời ngay.
Tất nhiên rồi, ông Blackwell. Chúng tôi đã xem kỹ lưỡng.
David hít một hơi thật mạnh.
Và sao ạ? Tôi hiểu là cơ quan quản lý phát minh sáng chế Mỹ đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế này.
Đúng vậy.
Ồ, ông Blackwell, bất luận ai có trong tay cái bằng sáng chế này sẽ trở thành một người giàu có.
David chậm rãi gật đầu, ngập trong những tình cảm xung đột.
Nó giống như tất cả các phát minh lớn, đơn giản đến mức ông phải băn khoăn. Tại sao trước đó không có ai nghĩ ra sáng chế này không thể thất bại?
David không biết phải xử trí như thế nào. Anh đã mong rằng sự quyết định này không nằm trong tay anh. Nếu bản thiết kế của Timoney là vô tích sự, thì đó là cơ sở để anh thuyết phục Josephine ở lại Nam Phi. Nhưng điều mà O'Neill đã trình bày với anh lại là thực tế. Giờ đây thì anh phải có quyết định của mình.
Đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, tiếp quản công ty ở độ tuổi 21 với nhiều bỡ ngỡ, nhưng Kate luôn có David bên cạnh. Tuy nhiên, những cố gắng của Kate để thể hiện tình yêu đối với David đều bị anh ngó lơ. Kate có chuyến công tác ở Mỹ để thương lượng hợp đồng làm ăn mới cho công ty. Trong thời gian này, cô đã đi thăm thú khắp nước Mỹ và bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hòn đảo Sporo thuộc tiểu bang Maine. Kết không ngần ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua căn biệt thự tráng lệ và đắt giá nhất trên đảo. Đứng trong ngôi nhà mơ ước, Kết mường tượng tới những khoảnh khắc hạnh phúc cùng David sau khi cô lấy anh. Kết đâu biết rằng trong khi cô đang mơ mộng thì David đã phải lòng Josephine, con gái của một khách du lịch người Mỹ. Tim O'Neill, cha của Josephine, hứa hẹn sẽ giao lại công ty đồ hộp cho anh quản lý sau khi hai người làm đám cưới. Vì tình yêu mãnh liệt với cô gái mới quen, David ra sức tìm hiểu về công ty mình sắp đứng tên. Trở về sau chuyến công tác, Kate nhận được tin sét đánh từ David rằng anh sắp lấy vợ và sẽ rời khỏi Nam Phi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? David liệu có tổ chức đám cưới với Josephine? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe.
Còn nghĩ đến chuyện gì khác trên suốt quãng đường về Cliff Reef. Nếu nhận lời có nghĩa là anh rời bỏ công ty, khởi đầu một sự nghiệp mới mẻ hoàn toàn. Anh là người Mỹ, nhưng nước Mỹ lại xa lạ với anh. Anh giữ vị trí quan trọng ở một trong những công ty có thế lực nhất thế giới. Anh yêu công việc của mình. James và Margaret McRae đã thật tốt đối với anh. Và rồi còn Kate, anh đã quan tâm lo lắng cho cô từ hồi cô còn là đứa trẻ. Trong đầu anh là cả một cuốn album hình ảnh về cuộc đời cô. Anh lật từng trang và trong đó Kate lúc 4 tuổi, 8 tuổi, 21 tuổi, bồng bột không thể đoán trước. Cho đến lúc tàu về tới Cliff Reef thì David đã dứt khoát trong đầu. Anh sẽ không rời công ty Google Brand. Anh lái xe đến thẳng khách sạn Grand và đi lên phòng O'Neill. Josephine mở cửa cho anh. David! Anh ôm chầm lấy cô, hôn cô ngấu nghiến, cảm thấy thân thể ấm nóng của cô áp sát vào anh. Ôi, David, em nhớ anh nhiều quá, em không bao giờ muốn phải xa anh đâu. Em sẽ không phải xa anh nữa, David nói. Anh sẽ đi San Francisco. David chờ đợi Kate từ Mỹ về với sự sốt ruột mỗi lúc mỗi tăng. Giờ đây, khi đã có một quyết định của mình, anh nôn nóng bắt đầu cuộc sống mới, nhất là muốn cưới sớm Josephine. Bây giờ Kate đã về và anh đã thông báo với cô. Anh sắp cưới vợ. Kate thấy tay mình ù đi, thấy như mình sắp ngất xỉu, vội đưa tay túm lấy cạnh bàn để đứng cho vững. Mình muốn chết, cô nghĩ, ra mà chết ngay đi được. Tuy vậy, nhờ một nguồn sâu thẳm nào đó của ý chí, cô đã mỉm cười được. Kể cho em về chị ấy đi, David à. Cô thấy tự hào với vẻ bình thường trong giọng nói của mình một cách bình tĩnh. Chị ta là ai thế? Tên cô ấy là Josephine O'Neill, cùng với cha đến đây du lịch. Anh tin là bọn em sẽ trở thành bạn tốt của nhau, Kate. Cô ấy rất dễ mến. Hẳn như vậy rồi, nếu mà anh yêu chị ấy, David. Anh ngập ngừng. Còn một việc nữa, Kate, anh sẽ rời khỏi công ty. Trời đất như tối sầm trước mặt cô. Chỉ vì anh sắp lấy vợ ư? Không phải thế. Cha Josephine đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới ở San Francisco. Họ cần anh. Thế vậy là anh sẽ đến đó à? Phải. Brett Ragan có thể dễ dàng giải quyết công việc của anh, và chúng ta sẽ lựa ra một nhóm quản lý hàng đầu để trợ giúp anh ấy. Kate,
Anh không thể nói sao để em hiểu là quyết định này đối với anh khó khăn đến chừng nào.
Dĩ nhiên, David à, hẳn là anh yêu chị ấy rất nhiều. Thế khi nào thì em gặp được cô dâu?
David mỉm cười hài lòng với thái độ của Kate.
Tối nay, nếu em rảnh để cùng ăn chiều.
Vâng, em rảnh mà.
Cô đã không để rơi nước mắt, cho đến khi chỉ còn lại có một mình.
Kate tái mặt khi thấy Josephine. Ôi, lạy Chúa, anh ấy phải lòng cô ta là đúng rồi.
Cô choáng váng, chỉ sự hiện diện của Josephine thôi cũng đủ làm cho Kate thấy mình vụng về và xấu xí. Và tệ hơn nữa, Josephine lại còn tế nhị và quyến rũ, và rõ ràng là rất yêu David.
Thật khốn kiếp.
Trong bữa ăn, Timoney nói với Kate về công việc mới của ông.
Nghe thật là hấp dẫn đấy, Kate nói.
Tôi e nó không phải là một công ty Google Brand, thưa cô James McRae. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu từ nhỏ bé, nhưng với David điều hành, chúng tôi sẽ thành công.
Với David điều hành thì ông không thể nào thất bại được,
Kate quả quyết.
Bữa ăn tối hôm đó quả là cực hình. Trong cùng một tai họa, Kate vừa mất người đàn ông cô yêu, và sự ra đi của người đó còn là một tổn thất không gì bù đắp được cho công ty Google Brand.
Cô trò chuyện, ăn uống cho qua buổi tối, mà cô không hề nhớ được là mình đã nói gì, ăn gì. Cô chỉ biết rằng mỗi lần David và Josephine nhìn nhau hay chạm vào nhau, là mỗi lần cô muốn tự sát.
Trên đường trở về khách sạn, Josephine nói,
cô yêu anh, David.
Anh mỉm cười.
Kết ư, không, chúng tôi là bạn. Chúng tôi đã là như vậy từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Cô ấy rất thích em đấy.
Đàn ông thật là ngây thơ.
Josephine nghĩ vậy.
Sáng hôm sau, Timoney và David ngồi đối diện nhau trong phòng David.
Tôi chỉ cần chừng 2 tháng để thu xếp công việc ở đây, David nói.
Tôi đã nghĩ về khoản tài chính mà chúng ta sẽ cần để có thể bắt đầu.
Nếu nhờ vào một trong số các công ty lớn, họ sẽ nuốt tất và thí cho chúng ta một cổ phần nhỏ. Và nó sẽ không còn là của ta nữa. Nên chúng ta phải tự tài trợ cho mình thôi. Đã có 80.000 đô la, chúng ta sẽ cần thêm 40.000 đô la nữa.
Tôi có 10.000,
Timoney nói, và tôi có một người anh có thể cho vay 5.000 nữa.
Vậy là chúng ta còn thiếu 25.000,
David nói. Chúng ta sẽ thử mượn từ một ngân hàng nào đó.
Chúng tôi sẽ đi San Francisco ngay,
O'Neil nói với David, và sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho anh.
2 ngày sau, Josephine theo cha lên đường về Mỹ.
Đưa họ đi Cape Town bằng toa xe lửa riêng ấy.
David à,
Kate nói, em thật là rộng rãi, Kate.
Vào buổi sáng Josephine đi, David thấy như mình mất một cái gì đó thân thiết trong đời.
Anh nóng lòng chờ đến ngày được gặp lại cô ở San Francisco.
Suốt mấy tuần lễ kế tiếp là công việc tìm kiếm đội ngũ quản lý để hỗ trợ cho Brett Ragan.
Một danh sách các ứng cử viên có khả năng được thận trọng lập ra.
Kate cùng David và Brett bỏ ra hàng giờ để xem xét kỹ về từng người.
Taylor là một kỹ thuật gia giỏi, nhưng ông ta yếu về quản lý.
Simon thì sao?
Tốt, nhưng ông ta chưa sẵn sàng được.
Brett quả quyết rằng, hãy để cho ông ta 5 năm nữa.
Bích Cúc ấy, thì có vẻ được đấy, nhưng ta hãy thảo luận với ông ta xem.
Peterson thì sao?
Không đủ để gắn bó với công ty,
David nói.
Anh ta quá quan tâm đến bản thân mình. Và ngay khi nói vậy, anh cảm thấy dằn vặt vì đang bỏ rơi Kate. Họ tiếp tục bàn tới một loạt cái tên khác. Cho tới cuối tháng, họ đã thu hẹp sự lựa chọn và dừng lại ở 4 người. Cả 4 đều đang làm việc ở nước ngoài và họ đã được yêu cầu trở về để dự các cuộc phỏng vấn. 2 cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Tôi hài lòng với cả 2 người, Kate xác nhận với David và Brett. Vào buổi sáng diễn ra cuộc phỏng vấn thứ 3, David bước vào phòng làm việc của Kate mặt tái nhợt. Chỗ làm việc của anh vẫn còn để ngỏ chứ? Kate nhìn mặt anh hốt hoảng đứng dậy. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Anh... David buông mình xuống ghế. Có một việc đã xảy ra. Trong giây lát, Kate đã rời khỏi bàn và đến sát bên anh. Nói với em đi. Anh mới nhận một lá thư của Timoney. Ông ta đã bán cả rồi.
Ý anh nói gì?
Đúng như thế. Ông ta đã chấp nhận sự trả giá 200.000 đô la và tiền bản quyền cho mẫu sáng chế của mình từ công ty thịt hộp 3 sao ở Chicago. Giọng David đầy cay đắng. Công ty đó muốn thuê anh quản lý công việc này của họ. Ông ta đã không từ chối được. Kate nhìn anh chăm chú. Thế còn Josephine, chị ta nói sao? Hẳn chị ta phải giận ông bố lắm chứ. Cũng có một lá thư của cô ấy nữa. Chúng tôi sẽ cưới ngay khi nào mà tôi có mặt ở San Francisco.
Và anh sẽ không đi à?
Tất nhiên là không.
Không mà.
David bực tức. Trước đó tôi còn có giá một chút. Bởi tôi có thể gây dựng nó thành một công ty lớn. Nhưng mà họ thì đã quá ham tiền.
David, anh không công bằng khi anh nói họ...
Ô này, sẽ không bao giờ cư xử như vậy nếu không có sự tán thành của Josephine.
Em thật không biết nói sao, David à.
Chẳng có gì để mà nói cả, trừ một điều là anh suýt có một sai lầm lớn nhất trong đời. Kate bước lại bên bàn và chậm rãi xé bản danh sách các ứng cử viên kia. Trong những tuần tiếp theo, David lại lao đầu vào công việc, cố quên đi nỗi cay đắng của mình. Anh nhận được thêm vài lá thư từ Josephine O'Neill, nhưng ném bỏ tiền mà không thèm đọc. Song anh không thể nào quên cô ta được. Kate biết quá rõ nỗi đau của David và bộc lộ để anh biết rằng còn có cô ở đó nếu mà anh cần cô. 6 tháng đã trôi qua kể từ khi David nhận được thư của Timoney. Trong khoảng thời gian đó, Kate và anh tiếp tục là những cộng sự gần gũi, cùng đi đây đó và thường là chỉ có riêng 2 người với nhau. Kate cố gắng làm mọi cách để chiều ý anh. Cô ăn mặc vì anh, chuẩn bị những thứ mà anh sẽ ưa thích và bỏ cả cách sống thường ngày của cô, miễn là thấy anh vui. Tất cả đều không mảy may tác động gì, theo chỗ cô biết. Và sau cùng, cô đã mất đi lòng kiên nhẫn. Hôm ấy, cô và David có mặt ở Rio de Janeiro để kiểm tra một khu mỏ mới được phát hiện. Họ cùng ăn chiều tại khách sạn. Và khi họ xong công việc thì đã khuya. David vươn vai nói,
được, tối nay thế là đủ rồi, anh đi ngủ đây.
Kate trầm ngâm, chẳng nhẽ anh cứ buồn rầu mãi thế này ư, David? Anh ngạc nhiên nhìn cô,
buồn rầu ư?
Về Josephine O'Neill á?
Cô ta không còn là gì với anh.
Vậy thì hãy tỏ ra như thế đi.
Thế em muốn anh làm gì nào?
Anh sẵn giọng. Kate bực mình vì sự mù quáng của David, vì bao thời gian phung phí.
Em sẽ để anh biết việc em muốn anh làm. Hôn em?
Hả?
Quỷ tha ma bắt anh đi, David. Em là bà chủ của anh mà.
Cô sát vào anh.
Hôn em đi nào. cô áp chặt môi mình lên môi anh. Và rồi hai cánh tay anh từ từ siết lấy thân hình cô và anh hôn cô. Kate! Cô thì thầm nơi môi anh. Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ hỏi.
Họ kết hôn 6 tuần sau đó. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Cliff Drift được chứng kiến một lễ cưới như thế nữa, diễn ra tại ngôi nhà thờ lớn nhất thành phố, và sau đó là một buổi chiêu đãi tại tòa thị chính mà khách mời là cả thành phố cùng với tất cả những ai đi ngang qua. Cả một núi đồ ăn và một số lượng không đếm nổi các thùng bia whisky sâm banh. Cuộc vui kéo dài tới rạng sáng. Khi mặt trời ló lên, Kate và David im lặng ra về.
Em sẽ đóng gói vali, Kate nói. Đón em sau một tiếng nhé.
Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh, Kate một mình đi vào ngôi nhà lớn và lên lầu, tới phòng ngủ của mình. Cô bước tới một trong những bức tranh trên tường, ấn vào khung gỗ. Bức tranh thụt sâu vào trong để lộ cái két. Cô mở két, run run lấy ra một bản hợp đồng. Đó là cái hợp đồng Kate đã ký mua đứt công ty đồ hộp 3 sao ở Chicago, Mỹ. Cạnh đó là một hợp đồng khác của công ty này mua lại bản quyền sáng chế của Timoney với giá 200.000 đô la. Kate lưỡng lự một chút rồi xếp chúng vào lại trong két, khóa lại. Giờ đây, David đã thuộc về cô. Thực ra thì xưa nay anh vẫn đã luôn thuộc về cô, về công ty Kurt Brand. Cùng bên nhau, họ sẽ xây dựng nó thành công ty hùng mạnh nhất trên thế giới. Jim và Margaret McRae, bố mẹ cô, chẳng mong muốn sao vậy. Họ ở trong thư viện, nơi mà hồi còn sống James rất thích ngồi trầm tư với ly rượu trước mặt. David đang bảo không có thời gian đâu trong một tuần trăng mật thật sự. Phải có người để mắt đến công việc chứ, Kate.
Phải, thưa ông Blackwell. Vậy ai sẽ để mắt đến tôi nào?
Cô cuộn tròn trên lòng David. Và anh cảm thấy qua làn váy mỏng, tấm thân mềm mại ấm nóng của cô. Đám giấy tờ đọc dở rơi xuống sàn. Đôi tay cô choàng giết lấy anh và bàn tay cô đang mơn man. Cô uốn cong người áp sát bụng vào anh và đám giấy tờ vương vãi dưới sàn lập tức bị quên lãng. Rồi cô đứng xuống sàn chậm chạp cởi bỏ váy áo. David ngây ngất trước vẻ đẹp và sự quyến rũ vẫn luôn bên anh, mà sao tới lúc này anh mới nhận ra. Sao anh lại có thể ngu ngốc lâu đến như thế? Bây giờ thì... Xong, cơn ham muốn trong anh thì không thể chờ đợi một giây phút nào nữa. Anh ve vuốt cô, những ngón tay nhẹ nhàng và âu yếm trên mặt cô. Cô rên rỉ trong khoái cảm khi những ngón tay anh lần tới.
Yêu em đi, David, cô thì thào.
Họ ngả xuống tấm thảm dày trên sàn, và sự cuồng nhiệt nơi anh, ở trong cô, tạo thành con sóng lớn cứ nâng cô lên cao, cao mãi, cho đến lúc cô cảm thấy dường như nó vượt quá cái ngưỡng có thể, và cô nghĩ, hẳn là mình đang ở nơi thiên đường đây. Họ dẫn nhau đi Zurich, Sydney, Paris và New York để vừa có nhau vừa trông nom công việc của công ty. Họ trò chuyện không chán và xen giữa câu chuyện là những giây phút ái ân cuồng nhiệt. Kate thực sự là nguồn vui không cạn cho David. Cô thường đánh thức anh sớm để yêu nhau và ít giờ sau cô lại đã ở bên anh trong các hội nghị, thông minh và khôn ngoan hơn bao giờ hết. Cô có sự tinh nhạy trời phú trong các vấn đề kinh doanh và đó là một bất ngờ hiếm thấy. Có rất ít phụ nữ lên tới đỉnh cao trên thương trường quốc tế. Thoạt tiên, người ta cư xử với cô bằng sự chiếu cố độ lượng. Nhưng rồi, thái độ đó mau chóng được thay thế bởi sự nể phục thực lòng.
Kate rất ham mê với các tiểu xảo hoặc bánh lới, và David đã thấy cô qua mặt nhiều đấng mày râu kinh nghiệm dạn dày. Quả thực ở cô có cái khả năng bẩm sinh của người chiến thắng. Cô biết rõ là mình muốn gì và làm thế nào để có được quyền lực. Họ chấm dứt tuần trăng mật ở ngôi nhà Sydenham tại cảng nước tối. Đó là ngày 28 tháng 6 năm 1914, khi mà lần đầu tiên người ta nghe được các tin tức về một cuộc chiến tranh có quy mô thế giới. Khi đó, họ đang là khách của một trang trại nông thôn vùng Sussex. Đang là thời kỳ của những sinh hoạt tại các biệt thự thôn xã, và khách khứa đến nghỉ cuối tuần phải tuân theo các nghi lễ nhất định. Bữa điểm tâm cũng có trang phục riêng cho nó. Rồi khoảng giữa buổi sáng, người ta thay trang phục khác để đi dạo loanh quanh, rồi lại thay trang phục khác để đi ăn trưa, thay nữa để đi uống trà bữa chiều, và buổi tối thì phải mặc lễ phục. Hãy vì Chúa, David khẩn cầu kết, anh thấy mình hệt như là con công đực chết tiệt đấy. Ôi, anh là một con công tuyệt đẹp, anh yêu. Kết an ủi, khi về đến nhà mình rồi thì anh có thể... Anh ôm lấy cô. Anh làm sao mà đợi được nữa chứ? Trong bữa chiều, tin tức lan đến cho biết Francis Fernandi, người kế thừa vương miện của đế quốc Áo Hung và vợ là Sophie, đã bị ám sát. Tối đó khi nằm trên giường, Kết hỏi, anh có nghĩ là sắp chiến tranh không, anh David? Chỉ vì một hoàng tử Áo bị ám sát à? Không đâu. Hóa ra, đó là một dự đoán tồi. Đế quốc Áo Hung nghi ngờ nước Serbi láng giềng chủ mưu gây ra vụ ám sát Ferdinand, đã tuyên chiến với quốc gia này, và tới tháng 10 thì hầu hết các cường quốc trên thế giới đều tham chiến. Các phương tiện cơ giới đều được sử dụng, máy bay, khí cầu máy, tàu ngầm, v.v. Ngày mà nước Đức tuyên chiến, Keter nói, có thể là một cơ hội tuyệt diệu cho ta đấy. David chau mày, em nói về chuyện gì vậy? Các quốc gia đều sẽ cần đến vũ khí đạn dược, và họ sẽ không có được những thứ đó từ chúng ta. David kiên quyết, chúng ta có đủ việc của mình rồi, Kate, và không cần phải kiếm lời bằng máu của ai cả. À, anh không đóng kịch đó chứ. Dù sao thì cũng phải có ai đó sản xuất súng. Chừng nào anh còn ở công ty thì kẻ đó sẽ không phải chúng ta. Kate, chấm dứt chuyện này đi. Chả giả cái quái gì hết, Kate tự nghĩ. Lần đầu tiên từ khi cưới họ ngủ riêng. Kate chăn trở. Sao David lại có thể ngờ nghệch và thơ mộng như thế nhỉ? Còn trên giường mình thì David nghĩ, sao cô ấy lại có thể tàn nhẫn lạnh lùng đến thế? Lợi nhuận đã làm cho cô ấy thay đổi. Những ngày sau đó thật khổ sở với cả hai. David không biết phải làm sao để gắn lại, còn Kate thì quá kiêu hãnh và bướng bỉnh để có thể làm lành trước. Và lại cô tin rằng mình đúng. Tổng thống Woodrow Wilson đã hứa hẹn giữ nước Mỹ đứng ngoài cuộc chiến. Thế nhưng khi các tàu ngầm Đức bắt đầu tiến công các tàu khách không vũ trang và hành động tội ác của Đức lan ra, thì các sức ép tăng lên đòi hỏi nước Mỹ phải giúp đỡ đồng minh vì một thế giới dân chủ. Đó là khẩu hiệu cho tất cả. David đã từng học lái máy bay ở Nam Phi, và khi nghe tin phi đội Lafayette với các phi công Mỹ đã được thành lập ở nước Pháp, thì anh liền bảo với Kate, anh phải nhập ngũ thôi. Cô hoảng sợ, không, đó không phải là cuộc chiến tranh của anh. Sẽ là của anh ngay thôi mà. David trầm ngâm, nước Mỹ không thể đứng ngoài, và anh là người Mỹ, anh có bổn phận. Anh 40 tuổi rồi, anh còn có thể lái máy bay được, Kate. Và họ đang cần tới tất cả những giúp đỡ nhỏ nhất. Kate không có cách nào để thuyết phục nổi anh. Họ sống yên ả trước khi xa nhau, sự bất đồng bị lãng quên, họ lại ái ân cuồng nhiệt và tất cả bắt đầu từ đó. Đêm trước khi David lên đường đi Pháp, anh nói, em và Bregragan có thể điều hành công việc trôi chảy như anh, có khi lại còn tốt hơn đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra đến với anh thì sao? Em không thể chịu nổi. Anh ôm chặt cô vào lòng. Chẳng có gì xảy ra với anh đâu, Kate. Anh sẽ trở về bên em với tất cả các loại huy chương cho mà xem. Sự thiếu vắng David thật là khủng khiếp với Kate. Đã mất bao thời gian cô mới giành được anh, và giờ đây nỗi sợ hãi phải mất anh xâm chiếm cô từng giây từng phút. Ngày nào cô cũng viết thư cho anh. Mỗi khi nhận được thư anh là cô đọc đi đọc lại đến nhau cả giấy nhoe cả mực. Thư viết rằng anh khỏe mạnh, người Đức chiếm ưu thế về không quân, nhưng điều đó rồi sẽ thay đổi. Có tin đồn nước Mỹ sẽ sớm tham chiến, anh sẽ lại viết cho cô ngay khi nào có thể, và rằng anh yêu cô. Đừng để chuyện rủi ro khi xảy ra nhé, anh yêu. Kate thì thầm ở trong lòng. Cô lao đầu vào công việc để làm vợi đi nỗi cô đơn. Thời kỳ đầu, Pháp và Đức có lực lượng chiến đấu được trang bị tốt nhất ở châu Âu. Nhưng các nước đồng minh lại có nguồn nhân lực và nguyên liệu lớn hơn hẳn. Nước Nga có quân đội đông nhất nhưng được trang bị và chỉ huy còn kém. Tất cả bọn họ đều cần được giúp đỡ, Kate nói với Bregragan. Họ cần có xe tăng, đạn dược và súng. Bregragan áy náy. Kate này, David nghĩ rằng... David không có ở đây, Brett à. Tất cả chỉ phụ thuộc vào anh và tôi thôi. Và Brett hiểu ý Kate. Tất cả chỉ phụ thuộc vào tôi. Kate không hiểu nổi thái độ của David đối với việc sản xuất vũ khí. Các nước đồng minh cần nhiều vũ khí, và Kate cho rằng nghĩa vụ chính đáng của cô là phải cung cấp cho họ. Cô tham khảo ý kiến của một số bạn bè, đặc biệt những người đứng đầu quốc gia, và chỉ sau một năm thì công ty Kugbrand đã bắt tay sản xuất súng đạn, xe tăng, bom mìn và nhanh chóng trở thành một tổ hợp công nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới. Khi xem các con số thu nhập của công ty, Kate nói với Bregragan rằng, anh đã xem chưa? David rồi sẽ phải thừa nhận sai lầm của anh ấy.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, nghe lời thông báo của David, Case như gục ngã, cô đau đớn tột cùng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trước mặt anh. Josephine tạm biệt David, quay trở về Mỹ cùng cha và hẹn ngày được chính thức làm vợ anh. Vài ngày sau, David hoảng hốt tìm Case và thông báo anh không đi Mỹ nữa và sẽ hủy hôn với Josephine. Vì món lợi khổng lồ, ông O'Neill đã bán công ty đồ hộp hứa cho David. Dù rất yêu Josephine, nhưng lòng tự trọng đã giữ anh ở lại Nam Phi mà không biết rằng chính Kate đã bỏ ra số tiền rất lớn mua lại công ty của ông O'Neill để giữ chân anh. ít lâu sau David và Kate cưới nhau, đó là ngày hạnh phúc nhất của Kate mà cô đã ngóng đợi bấy lâu. Họ chưa được sống trong hạnh phúc bao lâu thì Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Nước Mỹ tham chiến với tư cách hỗ trợ quân đồng minh. Kết nhận ra nguồn lợi từ cuộc chiến về vấn đề sản xuất cung cấp vũ khí, nhưng David thì kịch liệt phản đối. David thông báo với Kết anh sẽ thực hiện sứ mệnh của một công dân Mỹ và sẽ gia nhập quân đội. Dù rất buồn và hụt hẫng, nhưng Kết vẫn tiễn chồng lên đường và cầu mong mọi điều may mắn đến với anh. Tình hình chiến tranh ngày một phức tạp và cam go khiến Kate không thể ngồi yên nhìn món hời đang bày ra trước mắt. Cô cùng cộng sự là Brett Dragon, lãnh đạo công ty sản xuất vũ khí chiến tranh và thu về nguồn tài chính khổng lồ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe.
Thời gian đó, tình hình chính trị ở Nam Phi là bất ổn định. Các nguyên thủ quốc gia thì cam kết ủng hộ đồng minh và nhận trách nhiệm bảo vệ Nam Phi chống lại nước Đức. Thế nhưng đa số dân chúng bản xứ lại phản đối sự ủng hộ đối với nước Anh. Họ không quên quá khứ nhanh đến như thế. Ở châu Âu, chiến cuộc diễn ra rất xấu với đồng minh. Mặt trận phía Tây đi tới điểm dừng chân tại chỗ. Cả hai bên chui xuống ẩn náu dưới các giao thông hào cắt ngang qua nước Pháp và Bỉ. Và binh lính thì thật khổ ải. Mưa đã làm cho các giao thông hào ngập đầy bùn nước và đâu đâu cũng đầy rẫy chuột bọ. Kết được cảm thấy may mắn là David chỉ chiến đấu ở trên không. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Tổng thống Winston tuyên bố chiến tranh, và lời tiên đoán của David trở thành sự thật. Nước Mỹ bắt đầu vận động. Lực lượng viễn chinh đầu tiên của Mỹ dưới quyền tướng John Pershing đổ bộ lên đất Pháp vào ngày 26 tháng 6 năm 1917. Các địa danh mới trở nên quen thuộc trên cửa miệng mọi người. Saint-Julien, Sautentaire, Mouchargues, Billoud, Verdun. Quân đồng minh đã trở thành một lực lượng vô địch, và ngày 11 tháng 11 năm 1918, chiến tranh kết thúc. Thế giới đã được bảo đảm cho nền dân chủ. David đang trên đường trở về nhà. Khi anh rời chiếc tàu chở quân cập cảng New York, Kate đã có mặt ở đó để đón. Họ đứng lặng hồi lâu, nhìn nhau đăm đắm, quên bẵng cả đám đông ồn ào xung quanh. Rồi Kate lao vào vòng tay David. Anh gầy hơn và có vẻ mệt mỏi. Ôi, Chúa ơi, mình nhớ anh ấy nhiều làm sao. Kate nghĩ, có tới cả ngàn câu để hỏi anh, song giờ chưa phải lúc. Em đưa anh về Sydenham nhé. Kate nói, đó là nơi tuyệt vời để anh nghỉ ngơi. Kate đã cho sửa sang và trang hoàng ngôi nhà thật lộng lẫy để đón David. Cô đưa anh đi xem khắp nhà, cười nói đầy hạnh phúc. David thì im lặng một cách lạ lùng. Kate hỏi, anh có thích những gì em đã chuẩn bị để đón anh không, anh yêu à? Đẹp lắm, Kate ạ. Nào, ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em. Cô lạnh cả người. Có gì vậy anh? Có vẻ như chúng ta đã trở thành người cung cấp vũ khí cho cả thế giới này. Thì anh hãy đợi xem sổ sách đã. Kate vội vã. Lợi nhuận của ta đã... Anh đang nói tới vấn đề khác kia. Theo anh nhớ thì lợi nhuận của chúng ta vốn đã rất khá.
và trước khi ra đi, anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không sản xuất các phương tiện chiến tranh.
Kate giận sôi lên. Đấy là anh thỏa thuận, chứ em thì không.
Cô cố kiềm chế.
David, thời thế thay đổi, chúng ta phải thay đổi theo.
Anh nhìn cô lặng lẽ.
Em đã thay đổi ư?
Nằm trên giường đêm đó, Kate đã tự chất vấn mình. Liệu cô đã thay đổi hay là David? Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn hay là David đã yếu đi? Cô nghĩ đến lập luận của anh về việc sản xuất quân cụ.
Thật là yếu ớt. Bởi lẽ, nói cho cùng thì vẫn phải có ai đó cung cấp hàng quân sự cho các nước đồng minh. Và đó là cả một món lợi nhuận khổng lồ.
Điều gì đã xảy ra trong đầu óc kinh doanh của David nhỉ?
Cô đã luôn trông đợi ở anh như người đàn ông thông minh nhất mà cô được biết.
Nhưng giờ đây, cô lại thấy mình có nhiều khả năng điều hành công việc hơn là David.
Suốt đêm, cô không ngủ được. Sáng ra, họ cùng điểm tâm rồi đi dạo quanh nhà.
Quang cảnh ở đây thật đẹp, David nói.
Ở đây anh thấy thật là tuyệt,
Kate nói.
Về việc chúng ta nói tối qua.
Việc đã rồi, anh đi vắng và em đã làm điều gì mà em nghĩ là đúng phải không?
Liệu em vẫn có nên làm như vậy ngay cả khi có mặt anh không nhỉ?
Kate băn khoăn, nhưng cô không nói ra lời.
Cô đã phải làm việc, phải làm vì lợi ích của công ty.
Vậy công ty có ý nghĩa nhiều hơn so với tình yêu và tình vợ chồng không?
Cô nghĩ và không dám trả lời câu hỏi đó.
5 năm sau đó, loài người đã chứng kiến một giai đoạn phát triển không thể tin được trên quy mô toàn thế giới.
Công ty Gulbrand được thành lập bằng kim cương và vàng, đã đa dạng hóa sản phẩm của nó và trụ sở không còn chỉ ở Nam Phi nữa.
Thời gian gần đây, công ty đã mua được một tập đoàn xuất bản, một công ty bảo hiểm, 500,000 mẫu đất và rừng.
Một đêm, Kate bỗng dưng dựng David dậy.
Anh này, chúng ta hãy chuyển trụ sở công ty đi.
David ngà ngật.
Hả? Hả?
Trung tâm giao dịch thương mại quốc tế ngày nay là ở New York.
Đó mới là nơi ta nên đặt trụ sở.
Nam Phi này xa xôi quá.
Ngoài ra, giờ đây đã có điện thoại, điện tử. Chúng ta có thể liên lạc với bất kỳ văn phòng nào chỉ trong vài phút mà.
À, sao anh không nghĩ đến việc đó nhỉ?
David lẩm bẩm, rồi anh lại ngủ thiếp.
New York là một thế giới đầy kích động. Trong vài lần viếng thăm trước đây, Kate đã cảm nhận cuộc sống gấp gáp của nó. Nhưng khi đã sống hẳn ở đây, mới thấy trời đất như quay nhanh hơn và tất thảy đều vận động với nhịp điệu nhanh hơn.
Kate và David chọn trụ sở mới cho công ty trên phố Wall. Và các kiến trúc sư bắt tay vào việc.
Kate cũng kiếm được một kiến trúc sư để thiết kế ngôi biệt thự Pháp kiểu thế kỷ thứ 16 trên đại lộ số 5.
Cái thành phố này ồn ào quá,
David phàn nàn. Mà thực vậy, cùng với tiến độ mọc lên của các ngôi nhà chọc trời là tiếng búa máy ầm ì khắp các khu vực trong thành phố.
New York đã trở thành khu đất thánh cho nền thương mại quốc tế với các trụ sở về hàng hải, bảo hiểm, viễn thông và vận tải.
Đó là một thành phố đang bung ra với sức sống mãnh liệt.
Kate thích nó, nhưng cô cũng nhận ra vẻ bất hạnh của chồng.
David, đây là tương lai. Thành phố này đang lớn lên và chúng ta sẽ cùng lớn lên với nó mà.
Lạy Chúa, Kate, em còn muốn bao nhiêu nữa?
Không hề nghĩ ngợi, cô đáp, càng nhiều càng tốt.
Cô không hiểu tại sao David lại hỏi câu đó.
Mục tiêu của cuộc chơi là giành thắng lợi, và ta chỉ có thể thắng khi đánh bại người khác.
Với cô, nó rất rõ ràng. Tại sao David lại không thấy nhỉ? Anh là nhà kinh doanh giỏi, nhưng thiếu lòng khao khát chinh phục để trở thành kẻ mạnh nhất. Cha cô có ý chí đó, và cô cũng có. Kate không chắc là vào thời điểm nào, nhưng từ một lúc nào đó trong đầu cô, cái công ty đã trở thành chủ nhân và cô hóa ra là nô lệ của nó. Và khi cô cố gắng giải thích những trăn trở của mình cho David nghe, anh cười lớn. Em làm việc quá sức đấy. Và anh nghĩ, sao giống cha đến thế? Cùng với ý nghĩ đó là nỗi phiền muộn mơ hồ. Sao lại có chuyện làm việc quá sức được nhỉ? Kết từng nghĩ. Không có niềm vui nào lớn hơn thế trong cuộc sống. Đó chính là những khi cô thấy mình sống nhiều nhất. Mỗi ngày là một loạt vấn đề mới, và mỗi vấn đề là một thách thức, một khó khăn. Song cũng là mỗi trận thắng mới, là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng lôi cuốn cô. Đó không hề là chuyện tiền bạc hay thành đạt, nó chỉ liên quan tới quyền lực. Một quyền lực có sức chi phối tới đời sống của nhiều ngàn người ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là một sức mạnh khủng khiếp. Kate được mời dự tiệc cùng với các vua chúa, các tổng thống. Tất cả đều tìm kiếm ân huệ của cô, thiện chí của cô. Một nhà máy mới của Kugelbrand có nghĩa là sự khác biệt giữa nghèo đói và giàu có. Quyền lực công ty đang vươn dậy, nhưng người khổng lồ đang lớn lên phải được cho ăn, và đôi lúc những hy sinh là cần thiết, bởi lẽ không thể ngăn cản gã khổng lồ kia. Giờ đây, Kate hiểu điều đó. Nó có một nhịp sống, một động lực, nó đã trở thành chính bản thân cô rồi. Vào tháng 3, một năm sau khi họ chuyển tới New York, Kate đã thấy không được khỏe. David thuyết phục cô đến gặp bác sĩ. Tên anh ta là John Hartley, một bác sĩ trẻ danh tiếng tốt. Kate miễn cưỡng đến gặp. John Hartley là người Boston, chừng 26 tuổi, gầy gò, vẻ mặt đầy quan trọng. Anh ta trẻ hơn Kate đến 5 tuổi. Tôi nhắc anh, Kate nói ngay, là tôi không có thời gian để ốm. Thưa bà Blackwell, tôi sẽ ghi nhớ điều ấy, còn bây giờ thì phải bắt đầu đã. Bác sĩ Hartley khám cho cô, làm vài ba xét nghiệm. Tôi tin là không có gì nghiêm trọng cả. Tôi sẽ có kết quả trong 1-2 ngày. Xin gọi tôi vào thứ tư. Sáng thứ tư, Kate cho gọi bác sĩ Hartley. Thưa bà Blackwell, tôi có tin vui cho bà đây. Bà sắp có con. Đó là giây phút xúc động trong đời Kate. Cô nóng lòng báo ngay cho chồng và chưa bao giờ thấy David xúc động đến thế. Ôm cô trong đôi tay khỏe mạnh của mình, anh nói. Nó sẽ là một đứa con gái và sẽ giống em như tạc. Và anh nghĩ, đây chính là điều cần thiết cho Kate. Bây giờ thì cô ấy sẽ ở nhà nhiều hơn. Còn Kate nghĩ, nó sẽ là con trai, rồi nó sẽ thừa kế Kugelbrand. Đã gần kỳ sinh nở, Kate làm việc ít giờ hơn, nhưng vẫn đến văn phòng hàng ngày. Hãy quên công việc đi và nghỉ ngơi đôi chút, David khuyên. Điều anh không hiểu là chính công việc mang tới sự nghỉ ngơi cho Kate. Bác sĩ dự tính Kate sẽ sinh vào một ngày trong tháng 12. Cô cười. Em sẽ cố để sinh đúng vào ngày 25. Nó sẽ là món quà Noel cho chúng ta. Hẳn sẽ là một Giáng sinh hoàn hảo, Kate từng nghĩ. Cô là chủ một công ty lớn. Cô lấy được người đàn ông cô yêu. Cô sắp sinh đứa con của anh ấy. Nếu như có gì đó chớ trêu trong trật tự ưu tiên đó, thì Kate cũng không hề hay biết tới. Cô trở nên nặng nề hơn và việc đi tới văn phòng mỗi ngày khó khăn hơn. Nhưng nghe David hay Brent Ragan bảo cô hãy ở nhà nghỉ ngơi, thì câu trả lời thường trực của cô là bộ óc em vẫn làm việc chứ?
2 tháng trước ngày sinh nở của cô, David phải đi Nam Phi để thanh tra khu mỏ Pney. Theo kế hoạch thì anh sẽ trở về New York sau 1 tuần.
Bữa đó, Kate đang ngồi tại bàn làm việc, thì Brett Rangan sông sọc đi vào. Cô nhìn vẻ ủ rũ của anh, hỏi.
Chúng ta mất cái hợp đồng sát quân hẳn.
Không, tôi... Kate, tôi mới nhận tin có tai nạn, một vụ nổ hầm mỏ.
Cô choáng người.
Ở đâu? Có tồi tệ lắm không? Có ai chết không?
Brett thở dài.
Gần 10 người, Kate, trong đó có David.
Tất cả trở nên tối sầm.
Đứa bé ra đời 1 giờ sau đó, sớm mất 2 tháng.
Kate đặt tên con là Anthony James Blackwell, theo tên cha nó.
Mẹ sẽ yêu con trai à, vì mẹ, và mẹ sẽ yêu con vì cha con nữa.
1 tháng sau đó, ngôi biệt thự mới ở đại lộ số 5 hoàn thành. Kate dọn đến nhà mới. Người ta đã lấy toàn bộ đồ đạc từ 2 lâu đài ở Ý để bày biện trong ngôi nhà này. Cùng với chúng là bộ sưu tập súng của David và phòng tranh của Kate với các bức họa nổi tiếng. Tất cả đều xứng đáng cho một bậc vương giả. Và ông vua con đang lớn lên trong ngôi nhà này.
Kate sung sướng nghĩ.
Năm 1928, Anthony lên 4, Kate cho cậu bé đến trường. Nó thật là kháu khỉnh với cặp mắt xám và cái cằm bướng bỉnh giống mẹ. Cậu bé được học nhạc, rồi khi lên 5 thì bắt đầu học khiêu vũ. Khoảng thời gian thích thú nhất của 2 mẹ con là ở ngôi nhà Sydenham trong cảng nước tối.
Kate mua 1 chiếc thuyền máy và 2 mẹ con chạy thuyền dọc theo bờ biển Mint.
Tony rất thích thú, còn với Kate thì vẫn chỉ công việc mới là thú vui lớn nhất của cô.
Có điều gì đó thật kỳ lạ trong cái công ty mà James McGrath đã sáng lập. Nó sống động như một cơ thể sống. Nó là người tình của cô. Nó sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình. Nó sẽ sống mãi. Và một ngày kia, cô sẽ trao nó lại cho con trai mình.
Điều duy nhất làm phiền lòng Kate chính là quê hương cô. Cô quan tâm sâu sắc đến Nam Phi, nơi các vấn đề chủng tộc đang nảy sinh. Ở đó có 2 xu hướng chính trị. Một là duy trì chế độ phân biệt chủng tộc, và một là cải thiện vị trí xã hội cho người da đen.
Dân da đen bị loại khỏi danh sách cử tri và không còn quyền bầu cử hoặc sở hữu đất đai nữa. Hàng triệu người thuộc các nhóm thiểu số khác cũng bị vùi dập bởi đạo luật mới. Người da màu, da đen và Ấn Độ chỉ được cư ngụ trong các khu không có khoáng sản tài nguyên, trung tâm công nghiệp hay bến cảng.
Kate thu xếp 1 cuộc gặp với vài quan chức cao cấp của chính phủ Nam Phi.
Đây là 1 trái bom nổ chậm.
Kate đã bảo họ, điều mà các ông đang làm chỉ là nỗ lực chiếm giữ 8 triệu người trong vòng nô lệ.
Bà Blackwell, đó không phải là chuyện nô lệ. Chúng tôi làm việc này chỉ vì lợi ích của họ thôi.
Thật là phi lý. Kate đập lại. Nam Phi đã trở thành địa ngục về sự phân biệt chủng tộc.
Không phải vậy. Người da đen từ các nước khác đi hàng ngàn dặm để vào đất nước này. Họ trả tới 56 bảng cho 1 giấy thông hành giả mạo. Ở đây là nơi tốt hơn cả cho người da đen so với bất kỳ nơi nào khác trên trái đất này.
Vậy thì tôi lấy làm buồn cho họ.
Kate đáp lại. Họ là những đứa trẻ thờ nguyên thủy, thưa bà Blackwell. Chúng tôi chỉ vì lợi ích của chính họ.
Kate cũng lo lắng nhiều cho Banda. Tin tức nói về ông rất nhiều.
báo chí Nam Phi gọi ông là con quỷ đỏ và không giấu nổi sự khâm phục. Ông đã bao lần qua mặt cảnh sát trong cái vỏ bọc của người phú bốc vác, người tài xế, người gác cổng. Ông đã thành lập một đội du kích và ông đứng đầu danh sách truy nã của cảnh sát. Một bài báo trong tờ Cape Town đã mô tả về việc ông được công kênh trên vai những người biểu tình diễu hành trong một biển người da đen. Ông đi từ làng mạc này sang làng mạc khác diễn thuyết trước các đám đông sinh viên học sinh. Người ta nói ông được bảo vệ bởi hàng trăm bạn bè và những người ủng hộ khác, rằng mỗi đêm ông ngủ ở những ngôi nhà khác nhau. Phải liên lạc ngay với ông, kể tự nghĩ. Cô triệu đến một cựu đốc công người da đen trước đây của cô, một người mà cô tin cậy. William, ông có nghĩ mình sẽ tìm được Banda không? Chỉ khi ông ấy chịu để cho tôi tìm được. Thử xem nhé, tôi muốn gặp ông ấy. Tôi sẽ xem có thể làm được gì. Sáng hôm sau, người cựu đốc công bảo, nếu tối nay bà rảnh, chiếc xe sẽ chờ đưa bà dạo chơi vùng nông thôn. Kate được đưa tới một làng nhỏ cách Johannesburg 70 dặm về phía bắc. Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ và Kate đi vào. Banda đang đợi cô. Trông ông vẫn như lần gặp trước. Ông ôm chầm lấy Kate và nói, mỗi lần gặp lại thấy cô đẹp hơn. Cô cười vang, tôi đang già đi, vài năm nữa là 40 còn gì. Họ vào nhà bếp và khi Banda pha cà phê, Kate nói, tôi không thích những gì đang diễn ra, bác Banda. Chuyện sẽ đi đến đâu? Tình hình sẽ xấu hơn. Banda nói đơn giản. Sao chính phủ không để chúng tôi nói chuyện với họ? Người da trắng đã cắt đứt các cầu nối giữa chúng tôi với họ, và rồi họ sẽ thấy chính họ cần những cây cầu đó để tìm tới chúng tôi. Giờ đây, Kate, chúng tôi có những anh hùng của mình. Bọn da trắng dồn đuổi chúng tôi như những gia súc trên đồng cỏ vậy. Không phải tất cả những người da trắng đều như thế. Kate an ủi. Bác có những người bạn đang đấu tranh để làm thay đổi tình hình đó. Rồi sẽ có ngày, bác Banda, nhưng mà phải có thời gian. Thời gian đã trôi đi bao nhiêu rồi? Bác Banda, thế còn gia đình bác thì sao? Vợ và con trai tôi đang phải ẩn náu. Banda buồn bã trả lời. Cảnh sát đang giáo giết lùng chúng tôi. Thế tôi có thể giúp gì được không? Tôi không thể cứ ngồi khoanh tay mãi. Tiền có giúp gì được bác không? Tiền bạc thì luôn luôn có ích. Tôi sẽ thu xếp. Còn gì nữa không? Cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi. Sáng hôm sau, Kate trở về New York. Khi Tony đã lớn, các kỳ nghỉ học của cậu đều được biến thành những chuyến công du với Kate. Cậu rất thích bảo tàng và có thể đứng hàng giờ ngắm các tranh tượng của các họa sĩ, các nhà điêu khắc danh tiếng. Về nhà, Tony vẽ lại chúng lên tường, nhưng cậu ngượng ngùng không dám khoe với mẹ. Cậu khôi ngô ngoan ngoãn và có vẻ dễ mến. Kate rất hãnh diện về con trai. Cậu luôn đứng đầu lớp. Con vượt lên trên tất cả các bạn có phải không con trai? Và cô cười vang ôm chặt cậu vào lòng. Và như vậy, Tony bé bỏng lại cố gắng hơn nữa để xứng đáng với mong đợi của mẹ. Năm 1936, hôm sinh nhật lần thứ 12 của Tony, Kate trở về từ chuyến đi Trung Đông. Cô nhớ con và nóng lòng muốn gặp lại. Cậu đang chờ mẹ ở nhà, cô ôm chầm lấy con. Chúc mừng sinh nhật con trai mẹ, vui vẻ chứ? Thưa mẹ, vâng, thật là tuyệt diệu. Kate lùi lại, cô chưa từng thấy con mình nói lắp. Con khỏe chứ Tony? Khỏe,
Cảm ơn mẹ. Con không được nói lắp, hãy nói chậm thôi.
Vâng, thưa thưa mẹ.
Mấy tuần tiếp theo, tình hình càng có vẻ xấu hơn. Kate quyết định nói chuyện với bác sĩ Hartley. Sau khi kết thúc việc kiểm tra, John Hartley nói,
về mặt thể chất thì không hề có khuyết tật gì với cậu bé, Kate à. Nó có bị căng thẳng gì không?
Con tôi, tất nhiên là không. Sao anh lại có thể hỏi điều đó nhỉ?
Tony là một cậu bé nhạy cảm. Nói lắp thường là một biểu hiện cụ thể về một thất vọng, một cảm giác bất lực.
Anh nhầm rồi, John.
Tony luôn đạt thứ bậc cao trong tất cả các thử nghiệm ở nhà trường. Học kỳ vừa rồi nó được 3 phần thưởng. Học sinh khỏe toàn diện, học giỏi và khá nhất về nghệ thuật. Không thể coi đó là biểu hiện của cảm giác chán nản hay bất lực được.
Tôi hiểu. Anh nhìn cô chăm chú. Thế chị làm gì khi Tony nói lắp, Kate?
Tất nhiên là tôi sửa lại.
Chị đừng làm như thế nữa. Nó chỉ làm cho thằng bé thêm căng thẳng.
Kate đùng đùng nổi giận.
Nếu Tony có rắc rối tâm lý gì như anh nghĩ, thì tôi có thể bảo đảm với anh rằng không phải do mẹ của nó. Tôi thương yêu nó và nó biết tôi nghĩ về nó với những điều tốt đẹp nhất trên đời này.
Và đó chính là cốt lõi của vấn đề. Không đứa trẻ nào sống được với điều đó.
Bác sĩ Hartley nói, chúng ta hãy xem lại, Tony 12 tuổi có phải không?
Đúng.
Có thể là tốt cho thằng bé nếu nó đi xa một thời gian, ví dụ như là vào một trường ở đâu đó.
Kate chỉ mỉm cười nhìn mà không đáp.
Hãy để nó tự lập đôi chút, đến khi nó học xong trung học. Ở Thụy Sĩ có các nhà trường tuyệt vời.
Ý nghĩ về việc Tony sống xa cô thật là kinh khủng. Nó chưa sẵn sàng được. Bác sĩ Hartley đang chăm chú nhìn cô.
Được, tôi sẽ nghĩ về việc đó sau, Kate nói.
Chiều hôm đó, cô hủy bỏ một cuộc họp hội đồng và về nhà sớm. Tony đang ở trong phòng của mình làm bài tập.
Cậu cất tiếng. Mẹ, mẹ, con được toàn điểm A ngày hôm nay.
Con nghĩ gì về việc đi học ở Thụy Sĩ, con trai à? Cặp mắt của cậu bé sáng lên.
Được, hả mẹ?
6 tuần sau, Kate đưa Tony lên con tàu biển sang châu Âu. Cậu bé bắt đầu cuộc hành trình tại trường La Rosen ở Rhône, một thành phố nhỏ trên bờ hồ Geneva, Thụy Sĩ. Kate đứng trên cảng New York nhìn theo con tàu xa dần. À, mình sẽ nhớ nó biết bao. Rồi cô ngồi vào chiếc xe hơi đang đợi để đưa cô về văn phòng.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.